Tu Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tận Hoàng Uy Quán. Thời gian ngày 21 tháng 5 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 36B. Thứ tư là Tỳ Lợi Gia Ba La Mật, dịch thành ý trung văn là tinh tấn. Kinh nói rằng Bồ Tát Phổ Phát chúng nghiệp tu mỹ giải đẳng. Tinh là không tạp, không loạn. Tấn là không thoái. Hai chữ này liên kết lại, vậy thì quá thù thắng. Hiện tại người thế gian chúng ta cầu tiến bộ, thế nhưng họ không tin. Đồng tu học Phật chúng ta tại gia xuất gia, có người cầu tiến bộ rất nhiều. Tại vì sao không thành tựu? Họ là tạp tấn, họ là loạn tấn, cho nên nhiều năm đến nay không có thành tựu. Tinh tấn chính là người xưa Trung Quốc nói một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, đó gọi là thật tinh tấn. Bồ Tát vì chúng ta biểu hiện phổ độ chúng sanh. Tùy tâm ứng lượng. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, đó gọi là thật tinh tấn. Họ làm ra tấm gương tốt để cho chúng ta xem. Vì sao họ có thể tinh tấn? Họ không vì danh, họ không vì lợi, họ không vì chính mình, họ không có chính mình. Mỗi niệm vì chúng sanh khổ nạn, mà là mỗi niệm đều đang giúp chúng sanh giác ngộ. Họ chân thật làm được. Không luận là ngôn ngữ, không luận là hành vi. Hành vi là biểu diễn. Việc này trên kinh nói vi nhân diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm ra tấm gương cho người xem. Thuyết là nói rõ, người khác xem thấy tấm gương của bạn sẽ thỉnh giáo với bạn, bạn sẽ giải thích tỉ mỉ cho họ. Giáo hóa chúng sanh phải đem diễn đặt ở hàng đầu. Bạn thấy là diễn thuyết. Thế Tôn năm xưa ở đời 49 năm đều là ở nơi đó biểu diễn cho chúng ta xem. Diễn cái gì vậy? Diễn 10 Ba La Mật, diễn 10 Đại Nguyện Vương. Chúng ta nói thiết thực hơn một chút. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, bạn thử nghĩ xem tôi nói có đúng hay không. Ngài ở đó diễn Đệ Tử Quy, Ngài ở nơi đó diễn Cảm Ứng Thiên, Ngài ở nơi đó diễn Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát A-La-Hán, Tổ Sư Đại Đức, trụ thế chính là làm cái sự việc này. À, mấy mươi năm như một ngày, không một ngày nào giải đãi. Đây là tinh tấn. Không buông xả thì làm sao được? Không buông xả dạy người thì người không tin tưởng. Ngày nay, xã hội này, Phật Pháp suy rồi. Trong nhà Phật, Pháp Sư không làm ra tấm gương tốt để cho mọi người xem. Cái quan hệ này quá lớn. Ngay người thế gian đều nêu ra học di nhân sư, hành di thế phạm. Hai câu nói này đại khái khoảng mười mấy năm trước, cũng sắp gần 20 năm, tôi xem thấy ở Bắc Kinh. Tôi lần đầu thăm viếng Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Phó hiệu trưởng của họ tiếp đón tôi. Tôi xem thấy bên ngoài giảng đường lớn của họ có một tấm bảng, bên trên viết hai câu: học di nhân sư, thân di thế phạm. Ngay lúc đó tôi xem thấy hai câu này, tôi liền nói với hiệu trưởng: hiệu trưởng, hai câu nói này chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Ông liền ngẩn người ra. Ông hỏi phải vậy không? Tôi nói đúng vậy. Một bộ kinh Hoa Nghiêm chính là hai câu nói này. Sau đó, tôi đem cái chữ thân của họ đổi thành chữ hành. Nó vốn dĩ là chữ thân của thân thể. Tôi đem nó đổi thành chữ hành. Trường học cũng tiếp nhận. Hành di thế phạm, ý nghĩa của chữ hành tương đối rộng hơn chữ thân. Phải làm ra kiểu dáng cho người xem mới được. Cho nên chính chúng ta có trách nhiệm. Người học Phật tại gia phải làm ra gương mẫu cho người học Phật tại gia. Người học Phật xuất gia phải làm ra tấm gương cho người học Phật xuất gia. Cái đạo tràng nhỏ này của chúng ta phải làm tấm gương cho tất cả đạo tràng. Phật Pháp mới có thể hưng dượng lên. Người hiện tại đem luân lý đạo đức nhân quả lơ là đi một khoảng thời gian tương đối dài. Cho nên chúng ta tự hành hóa tha đều có độ khó nhất định. Làm thế nào đột phá được cái độ khó này? Đó chính là phải làm ra tấm gương. Việc này quan trọng. Phật Pháp không rời đời sống. Phật Pháp không rời công việc. Vậy thì bạn liền biết đời sống là Phật Pháp, công việc là Phật Pháp. Đối nhân sự thế tiếp vật, không có thứ nào không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là sống, linh động hoạt bát. Ở trong gia đình, đối với cha mẹ, bạn làm ra con cái hiếu thuận. Trong tịnh nghiệp tam phước, việc đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ. bạn phải làm ra hiếu đạo. Chồng vợ đối đãi với nhau, chồng thì phải làm tốt trách nhiệm người chồng. Vợ thì phải làm tốt bổn phận làm vợ. Anh thương em kính, làm thế nào thực tiễn ở trong gia đình, tịnh nghiệp tam phước thực tiễn ở trong gia đình, thập thiện nghiệp đạo thực tiễn ở trong gia đình, bắt tay vào từ chỗ nào? Việc này phải ghi nhớ, nhất định phải từ cảm ứng thiên, đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, tuần tự không được đảo ngược. Trước học tập thuận tiện, chúng ta nói làm nóng thân giống như vận động vậy. Khi vào sân vận động thì phải làm nóng thân trước. Làm nóng thân dùng cái gì? Liễu phàm tứ huấn, du tình ý công ngộ táo thần ký. Bạn dùng hai loại này. Xây dựng nền móng, lại học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp đạo, vậy thì thiết thực. Bạn chân thật học được cái cần học, có được nền móng tốt như vậy, bạn ở trong Phật Pháp tùy tiện chọn lấy một bộ kinh luận, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, nhanh thì 3 năm, chậm 6-7 năm thì cũng gần được, thì bạn có thành tựu tương đối. Chính mình thành tựu, tất nhiên có thể cảm hóa người. Việc trước tiên bạn cảm hóa người cả nhà. Nếu như nói người nhà của bạn đều không thể cảm hóa, bạn làm sao có thể dạy người khác? Việc đầu tiên chính là người cả nhà. Gia hòa vạn sự hưng. Ở trong đạo tràng, trước tiên bạn phải cảm động đồng tu trong đạo tràng này. Một người thật làm, liền sẽ cảm động bạn đạo, đồng tu của bạn. Không thể cảm động, vấn đề không phải ở người khác, vấn đề ở chính mình không tu được tốt. Chính mình thật tu được tốt, làm gì mà không cảm động được người khác chứ? Đây gọi là thật tinh tấn. Tinh tấn thì sau đó liền có thiền định. Thiền định ba la mật, kinh dân, Bồ Tát, ư dục vô tham, chư thứ đệ định, tất năng thành tựu đẳng. Phật Pháp tu hành cốt tủy chính là ở thiền định. Lìa khỏi thiền định không phải Phật Pháp. Bạn thấy Thế Tôn ở trong kinh giáo vô số lần dạy bảo chúng ta, nhân giới được định, nhân định khai trí tuệ, Tu học Phật Pháp, mục tiêu sau cùng là khai trí tuệ. Trí tuệ từ chỗ đâu mà ra? Trí tuệ từ thiền định mà ra. Thiền định từ chỗ đâu mà có? Thiền định từ trì giới mà được. Nếu như trì giới không có được thiền định, trì giới liền biến thành phước báo, biến thành phước báo trời người. Tại vì sao trì giới rất tốt mà họ không thể có được thiền định? Đặc biệt là ở vào thời đại hiện tại của chúng ta. Vì sao vậy? Người trì giới quá ít. Cho nên đặc biệt cung kính đối với người trì giới, đặc biệt tán thán đối với người trì giới. Khi vừa cung kính vừa tán thán, họ liền biến thành cống cao ngã mạn, liền cảm thấy chính mình rất cừ khôi rồi. Cao nhân bậc nhất, người khác đều không bằng như ta. Bạn thấy người này không giữ giới, người kia phá giới. Trong lòng họ thường hay nghĩ đến những việc này, nên không thể được định. Thế là giới đó của họ là biểu hiện bên ngoài, họ không phải là thật. Công phu của họ bị hỏng hết. Không nên cho rằng nghịch cảnh sẽ chướng ngại bạn, thuận cảnh chướng ngại bạn còn lợi hại hơn so với nghịch cảnh. Bạn vốn dĩ tu cũng không tệ, bị người khác vừa tán thán vừa cúng dường liền bị mê hoặc, liền bị hồ đồ. Đây là việc vô cùng đáng sợ. Bất cứ một người thành công nào đều phải đột phá cái cửa ải này. Tán thán thì thế nào? Tán thán thì sinh tâm hổ thẹn. Thường hay nghĩ ta còn kém xa so với Bồ Tát, so với Phật. Tâm ngạo mạn sẽ không sanh khởi. Bạn mới không thoái chuyện. Chứ không nên so với người thông thường. Bạn thấy mình trì giới, người kia không trì giới, ta mạnh hơn người đó nhiều. Cái ý niệm này không phải là ý niệm tốt. Cái ý niệm này thảy đều phá hỏng hết công hạnh của chính mình. Cho nên phải hướng đến tổ sư mà so, phải hướng đến Phật Bồ Tát mà so. Ngay chỗ này nói rất hay. Ư dục, dục là dục vọng. Trong dục vọng có tài sắc danh thực thùy. Năm dục quyết định không có tham luyến. Tôi thấy qua chân thật là một vị hòa thượng tốt. Tôi tôn kính ông từ trong nội tâm. Ông không tham tài, ông không tham sắc, ông cũng không tham ăn, cũng không tham mặc. Có một tâm bệnh tham danh. Người khác tán thán ông hoan hỷ. Hỏng chính ngay chỗ này. Phá hoại hết công hạnh của chính mình. Rất đáng sợ. Do đó không nên nếm phải chút danh vọng lợi dưỡng. Thế nhưng bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày thường hay gặp. Khi gặp rồi, bạn phải có tâm cảnh giác cao độ. Bạn không thể không ứng phó với nó. Bởi vì trong kinh Phật dạy chúng ta, Bồ Tát ở nơi nào đều khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thế nhưng chính mình phải có cảnh giác cao độ, phải có một giới tuyến. Thuận cảnh, thiện duyên, không có tâm tham luyến. nghịch cảnh ác duyên, không có tâm oán hận. Cũng chính là mỗi giờ mỗi phút biết được giữ gìn tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh của chính mình. Việc này là quan trọng. Trên đề Kinh Vô Lượng Thọ bạn thấy thanh tịnh bình đẳng giác. Đó là nhân của Bồ Tát tu thành Phật Đạo. Chúng ta nên biết thanh tịnh bình đẳng giác mới là chân thật đáng quý. Thứ này thì không thể xả bỏ, các thứ khác thầy đều có thể buông xả. Nếu như đối với năm dục sáu trần có chút tham luyến, không buông xả được, cái định này sẽ không có, họ tu không thành công. Buông xả cái này, họ mới có thể tu định. Chư thứ đệ định, cái định này trước tiên từ nền tảng tứ thiền bát định phải bắt đầu từ chỗ này. Người niệm Phật chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật cũng là tu định. Việc này phải nên biết, đây là cái điểm rất thù thắng. Ở vào lúc nào vậy? Khi ở trong thuận cảnh có một ý niệm tham khởi lên, thì A-di-đà Phật đánh mất đi cái ý niệm này, quay về với A-di-đà Phật. Nghịch cảnh ác duyên hiện tiền, trong lòng có một chút không vui, phải mau niệm A-di-đà Phật. Việc này đại đức xưa thường hay nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên là tập khí của bạn, khẳng định bạn sẽ khởi lên. Thế nhưng khởi lên mà để nó tiếp tục phát triển, cái phiền phức này sẽ to, vậy thì bạn liền tạo nghiệp. Một cái vọng niệm khởi lên, không cần lo, cái vọng niệm thứ hai, cái vọng niệm thứ ba liền biến thành nghiệp chướng. Cho nên cái vọng niệm thứ hai liền đổi thành A-di-đà Phật. Dùng câu A-di-đà Phật đánh bạc hết tất cả những dục niệm khác. Đây gọi là biết niệm Phật. Từ sớm đến tối như vậy mà niệm. Niệm đến mấy năm? Thông thường nói 3 năm thì gần được. Bạn liền có năng lực đề kháng những tạp niệm dục vọng này. Công phu của bạn mới thành tựu. Tứ thiền bát định là thiền định thế gian, lại hướng lên trên cái định thứ chín, cụ thứ đệ định là A-la-hán, chứng được siêu diệt sáu cõi. Hướng lên trên đều là đương vào thiền định. Cho nên Bồ Tát có 51 giai đoạn, chính là đẳng cấp của thiền định không như nhau. Bạn càng hướng lên trên cao, phẩm vị của bạn cũng nâng lên trên. Cho nên chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đến thứ đệ định nào mới có thể chứng được. Cái chứng đắc này không quá khó hiểu. Chúng ta nói phát hiện, ý nghĩa là như nhau. Đến thứ đệ định nào bạn phát hiện được, bạn thấy được chân tướng của vũ trụ, bạn phát hiện chính mắt xem thấy. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa. Năm mươi mốt thứ đệ. Bát Địa là tầng thứ mấy vậy? Tầng thứ 48. Bồ Tát Bát Địa. Bạn thấy thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đây là 40. Lại thêm vào Bát Địa là 48. Như tòa lầu lớn, 52 tầng lầu lớn. Đến tầng thứ 48 thì bạn thấy được, xem thấy vũ trụ là làm thế nào mà phát sanh, sinh mạng từ chỗ đâu mà có, bạn thấy đều thấy hết. Cho nên Phật pháp là khoa học, họ muốn bạn thân chứng. Nghe Phật nói thì không tính, bạn chính mình cần phải trèo lên đến tầng lầu 48 bạn mới xem thấy. Càng lên trên cao thì càng thấy rõ ràng. Tầng thứ 48 là bạn vừa xem thấy được Bồ Tát Bát Địa, gọi là Bất Động Địa. Đây là chư Phật Bồ Tát giáo huấn chân thật đối với tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát không hề nói con nghe lời ta nói thì được rồi. Phật Bồ Tát không phải vậy. Đây là chỗ mà Phật pháp không giống với các tôn giáo khác. Phật pháp là dạy bạn cầu chứng, tính giải hành, sau đó chứng. Nếu bạn không chứng ngộ, bạn chỉ nghe nói, đó gọi là trộm nghe nói bừa, không liên quan gì đối với cảnh giới của chính bạn. Cần phải chân thật đi làm. Cái hành này chính là trong luật ngữ Phu Tử đã nói, học di thời tập chi. Tập chính là hành. Bạn phải đem cái đã học được, bạn làm cho được. Làm cho được ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm cho được trong công việc, ở trong đối nhân sự thế tiếp vật, bạn thật được thọ dụng. Từ chỗ này mà xem, Phật pháp là khoa học. Từ trên lý luận mà nói, Phật pháp là triết học. Không mê tín chút nào. Bạn y theo phương pháp này mà tu tập, tu sửa sai lầm của chính mình, 10 điều này là tiêu chuẩn. Dùng cái tiêu chuẩn này tu sửa sai lầm của chính mình, chúng ta mới chân thật có thể đạt được lợi ích thực tế. Đó là nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn đích thực. Ngày nay chúng ta nói đến nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn là hữu danh vô thực. Người nước ngoài gọi là chân thật mỹ huệ, cũng là hữu danh vô thực. Thông qua học tập của Phật pháp, chân thật có chân thiện mỹ huệ, chân thật có hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên chúng ta niệm Phật là phương pháp tu định thuận tiện nhất. Việc này không có lão sư chỉ đạo cũng được, cũng có thể thành công. Ở trong Phật pháp có rất nhiều pháp môn. Có hai môn là rất khó khăn. Một là thiền, một là mật. Không có lão sư chân thật tốt chỉ đạo, rất dễ dàng xảy ra lỗi lầm. Cái lỗi lầm này gọi là trước ma, gọi là tẩu quả nhập ma. Lão sư chân thật có tu có chứng. Người thông thường chúng ta gọi là có thần thông. Bạn tu hành đến cảnh giới nào họ đều biết, đều thấu rõ. Khi bạn sắp gặp phải sự việc, họ liền có phòng phạm, họ giúp đỡ bạn. Cho nên dễ dàng trước ma. Pháp môn niệm Phật này là ổn định vững chắc. Họ được Phật lực gia trì, quyết định sẽ không bị ma ám. Nếu như không y theo những quy củ trong kinh giáo và tu hành, cũng có ma ám. Đây là nói người niệm Phật ít bị, rất ít. Niệm Phật bị ma ám tôi cũng thấy qua. Không khéo dụng tâm, cho nên không luận học bất cứ thứ gì, trước tiên phải đem cái lý hiểu rõ ràng, phương pháp biết được tường tận, sau đó đi làm thì thuận buồm xuôi gió. Đây là nói người căn tánh thông thường, không thể nào không biết. Chỉ có hai loại người mà ngày trước lão sư đã nói qua, họ không cần phải học. Một loại gọi là thượng thượng căn, họ vừa nghe liền thông suốt, không có thứ nghi hoặc nào, họ sẽ không bị ma ám. Loại người thứ hai là hạ ngu. Hạ ngu, họ thành thật, dạy họ làm như thế nào thì cả đời họ không thay đổi phương hướng. Loại người này rất dễ thành công. Ngày hôm qua tôi đã giới thiệu cho các vị pháp sư cụ hành, đó là người hạ hạ căn. Người thợ giá nồi, đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn, cũng là người hạ hạ căn. Họ thành công rất là thù thắng. Họ chịu nghe lời, họ không hoài nghi. Dạy họ một câu A-di-đà-phật niệm đến cùng, trong lòng của họ chính là một câu A-di-đà-phật. Ngoài A-di-đà-phật ra không có bất cứ thứ gì. Niệm 3 năm thành công. Bạn thấy, biết trước giờ giảng sanh, tự tại giảng sanh thật thù thắng. Hai loại người này thật là dễ dạy. Khó dạy nhất là loại nửa mùa, cao không cao, thấp không thấp. Giống như những người chúng ta đây thật là khó dạy. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp vì cái gì? Chính vì những người này. Việc này phải nên biết. Loại người này là chiếm đại đa số. Vậy thì phải cố gắng mà học. Phải làm cho thông những đạo lý này. Đoạn nghi sanh tính. Tính tâm chân thật sanh khởi, thật tin tưởng, không hoài nghi. Sau đó y giáo phụng hành, liền sẽ có thành tựu. Cho nên thiền định là cốt lõi của tu hành. Định đến trình độ nhất định thì trí tuệ khai mở. Cho nên tầng thứ của định, định nhỏ thì khai trí tuệ nhỏ, định lớn thì khai trí tuệ lớn. Năm mươi mốt giai tầng, càng hướng lên trên, sức định càng sâu, trí tuệ càng cao. Phía sau chính là Bát Nhã Ba La Mật. Kinh dân Bồ Tát thiện quán chư pháp đắc thật tướng ấn, phổ nhập trí môn đẳng. Trong đây cái chữ thiện này là rút gọn. Thiện là cái gì? Họ biết, họ biết nhìn. Phàm phu chúng ta không biết nhìn. Quán chính là quán sát. Chúng ta ngày ngày xem thấy các pháp này. Thấy thiên không, đặc biệt là ở buổi tối, khi trời trong sáng tỏ, bạn có thể thấy hệ ngân hà. Nhìn thấy ngoài hệ ngân hà, những vì sao, đó là vũ trụ. Có thể xem thấy núi sông đại địa, cây cối hoa cỏ, vô số chúng sanh. Sáu căn của chúng ta có thể tiếp xúc được. Chúng ta xem thấy cái gì? Đều là như mộng như huyễn. Không biết được thật tướng. Thật tướng chính là chân tướng. Chúng ta nhìn thấy đó là giả tướng. Bồ Tát, họ biết nhìn, họ nhìn thấy được chân tướng. Chân tướng của tất cả các pháp. Chân tướng là cái gì? Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Như Bồ Tát Di Lặc đã nói, một cái khẩy móng tay, cái thời gian này rất ngắn, có 32 ức trăm ngàn niệm, mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Đây là thiện quán chư pháp đắc thật tướng ấn. Chữ ấn ngay chỗ này là cái ý khẳng định. Người Trung Quốc gọi là ấn định. Họ xem thấy được chân tướng. Chúng ta có thể nói, có thể xem thấy được cái tướng chân thật này là từ Bồ Tát Bát Địa trở lên. Thất địa trở xuống thì không thể thấy được thật tướng. Chỉ nghe Phật nói, tầng thứ càng cao thì đối với Phật đã nói, càng có lòng tin, quyết định không có hoài nghi. Phàm phu chúng ta tâm hành không định, nghe Phật nói rồi thì có hoài nghi, có phải thật vậy hay không? Chúng ta không biết nhìn, chúng ta đem những huyễn tướng ngay trước mắt đều xem là thật, đều xem là chân thật, thì liền sinh ra hiện tượng gì? Sinh ra khống chế, sinh ra chiếm hữu, tâm bệnh liền xảy ra. Nếu như bạn muốn biết chân tướng sự thật, là một mảng không, vạn pháp giai không, nhân quả bất không, bạn đối với tất cả hiện tượng, thì bạn sẽ không có ý niệm khống chế, sẽ không có ý niệm chiếm hữu. Vậy thì liền giống với chư Phật Bồ Tát. Như vậy mới có thể phổ nhập trí môn. Dùng lời của chúng ta mà nói, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là trí tuệ, không sanh phiền não. Sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Sanh trí tuệ là nâng cao cảnh giới chính mình. Sanh trí tuệ làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Ở trong 13 la mật, cái thứ sáu này là thật tướng bát nhã. Phía sau bốn điều phương tiện nguyện lực trí là từ trong điều này mà triển khai ra, cũng chính là khởi dụng của bát nhã ba la mật. Nó dùng ngay trong cuộc sống thường ngày, dùng ngay trong công việc thường ngày, dùng trong đối nhân sự thế tiếp vật. Cho nên nó gọi là quyền trí, cũng gọi là phương tiện thiện xảo. Thứ bảy là phương tiện ba la mật. Kinh dân, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, tùy kỳ tâm lạc hiện thân thuyết pháp đẳng. Chúng sanh có cảm, Bồ Tát liền có ứng. Những Bồ Tát này là Pháp thân Bồ Tát, không phải trong 10 Pháp giới, là Bồ Tát trong Pháp giới nhất chân. Trên Kinh Kim Cang gọi họ là Chư Phật Như Lai. Bạn xem, khi vừa mở đầu Bát Nhã Ba La Mật đạt đến rồi, thì đạt được trí tuệ chân thật. Tâm đại từ bi tự nhiên liền sẽ sanh khởi lên. Tâm đại từ bi sanh ra khởi tác dụng. Tác dụng là gì? Tác dụng chính là giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh nhất định phải hiểu được khế cơ. Vậy thì bạn phải tùy theo tâm của chúng sanh, bạn không thể tùy theo chính mình, phải thuận theo họ. Phải nên hiện ra cái thân gì thì liền hiện ra cái thân đó. Không có cái thân tướng nhất định, cũng không có định pháp có thể nói. Nói pháp phải xem chúng sanh. Chúng sanh có tâm bệnh gì, có những gì mà họ nghĩ sai, họ nói sai, họ làm sai. Bạn đem sai lầm đó của họ cải đổi tu sửa lại, đó gọi là pháp. Cho nên Phật không có pháp gì đáng nói. Phật nói ra là do bạn có tâm bệnh, bạn có sai lầm, bạn trái ngược với tự tánh. Phật dạy bạn quay về với tự tánh. Đây chính là Phật pháp. Đề mục của Thiên Văn Chương này gọi là vọng tận hoàn nguyên. Đây chính là nói pháp, giúp đỡ bạn hoàn nguyên, giúp đỡ bạn quay về tự tánh. Quay về tự tánh chính là chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Làm cho tự tánh của bạn vốn dĩ đầy đủ, vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng tướng hảo thảy đều hiện tiền. Là cái ý nghĩa này. Bạn đạt được là tất cả viên mãn. Tất cả viên mãn là trong tự tánh vốn sẵn có, không phải Phật ban cho bạn. Phật không cho bạn thứ gì cả. Phật chỉ dạy bạn hồi đầu vốn dĩ đều là chính mình có. Cái đạo lý này phải hiểu. Chân thật hiểu rõ rồi, tâm chân thật cảm ơn của chúng ta liền sanh khởi lên. Phật là từ bi đến như vậy. Chúng ta mê mất đi tự tánh, Ngài giúp chúng ta tìm lại tự tánh, chính là cái ý như vậy. Cho nên gọi là phương tiện ba la mật. chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải chú ý, phải học tập. Ở ngay chỗ này phải đặc biệt chú ý, phải hiểu được tùy tâm chúng sanh. Tùy tâm ứng lượng. Lượng là cái gì? Trình độ của họ. Trình độ của họ không cao, bạn nói quá cao, họ nghe không hiểu. Trình độ của họ rất cao, bạn lại nói quá thấp, họ không muốn nghe. Đây gọi là quán cơ. Hoặc là bạn nói ra những điều mà họ không thích nghe, thì họ nghe không lọt vào tai. Nhất định phải xứng cơ. Còn phải xem họ ưa thích nghe pháp gì, dùng phương tiện khéo léo. Như vậy bạn mới có thể chân thật thành tựu được chúng sanh. Phía sau nguyện Ba La Mật kinh văn: Bồ Tát thành tựu nhất thiết chúng sanh, cúng dường nhất thiết chư Phật đặng. Trước tiên bạn phải nên biết, tất cả chúng sanh thực tế mà nói chính là chư Phật Như Lai. Phàm phu chúng ta mê rồi không biết được, Phật Bồ Tát biết được. Chúng sanh vốn dĩ là Phật, họ không phải là Phật thì họ làm sao có thể thành Phật được? Làm gì có loại đạo lý này? Họ vốn dĩ là Phật, cho nên thành Phật thì không khó. Họ vốn dĩ là Phật. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Ngày nay chúng ta bất giác, chúng ta mê. Mê hoặc bất giác vốn dĩ không có, trong tự tánh không có. Bổn giác vốn có, bổn giác vốn có đương nhiên có thể hoàn nguyên. Bất giác vốn không thì đương nhiên có thể lìa khỏi, liền có thể buông xả. Chỉ cần bạn chịu buông xả, vấn đề lập tức được giải quyết. Cho nên nguyện rất quan trọng. Bồ Tát Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương để giúp chúng ta. Vậy thì mục đích của 10 nguyện này là thành tựu tất cả chúng sanh. Cái thành tựu này là giúp đỡ tất cả chúng sanh chứng được Phật quả viên mãn. Đây gọi là thành tựu. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng cúng dường tất cả chư Phật. Các vị phải nên ghi nhớ, phía trước đã nói tất cả chúng sanh chính là tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật chính là tất cả chúng sanh. Cái ý này nghe hiểu được hay không? Giúp đỡ chúng sanh phải xem họ như là Phật để đối đãi. Mới chân thật có thể làm được. Vì sao vậy? Tâm chân thật cung kính. Chỉ có tâm cung kính chân thật, bạn mới có thể cảm động chúng sanh. Khi tiếp xúc với chúng sanh thì chúng sanh liền hồi đầu. Tại vì sao Phật độ chúng sanh hiệu quả thù thắng như vậy, mau chóng như vậy? Pháp thân Bồ Tát độ chúng sanh, chúng sanh có ương ngạnh hơn, nghe họ vừa giáo hóa liền hồi đầu, liền giác ngộ. Nguyên nhân gì? Chân thành. Cái gì gọi là chân thành? Bạn có thể đem chúng sanh xem họ như là Phật, tâm liền thành. Hiện tại thông thường người giáo hóa chúng sanh, tại vì sao không nhận được hiệu quả? Họ là phàm phu, căn tánh của họ rất kém, Loại ý niệm này bạn làm sao có thể dạy tốt được họ? Phật có thể dạy tốt chúng sanh không gì khác hơn, chính là trong tâm Phật, đó là Phật. Họ mê rồi. Con người đó là người tốt. Họ uống rượu, uống say rồi, nổi tủ phong. Họ không phải là người xấu. Phải mau giúp họ, mau tỉnh lại thì chẳng phải tốt rồi sao? Từ ngay chỗ này mà thể hội bản lĩnh của Phật Bồ Tát chính ngay chỗ đó. Giống dĩ cái bản lĩnh này chúng ta cũng có, rất tiếc là chúng ta chưa dùng được. Cho nên công lực giáo hóa chúng sanh của chúng ta không bằng các ngài. Vấn đề chính ngay chỗ này. Phật Bồ Tát dùng những phương pháp này, những cách thức này, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, phải nên học tập. Bí quyết của các ngài là chính mình khiêm tốn, tôn trọng người khác. Cho nên con người rất dễ dàng cảm hóa. Lực Ba La Mật, kinh dân, Bồ Tát cụ tham tâm lực vô hữu tạp nhiệm đẳng. Cái lực này làm thế nào thành tựu? Chúng ta ở ngay trong đó thì học được. Không có tạp nhiễm thì thâm tâm lực liền thành tựu. Bạn có năng lực nâng cao linh tánh của chính mình, bạn có năng lực giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, loại đức năng này là chúng ta chân thật kỳ vọng có thể đạt được. Trong kinh này nói đơn giản dễ hiểu. Chỉ cần không có tạp nhiễm, bạn thấy chúng ta học tập chỉ cần không tạp, ở ngay trong đời sống thường ngày không nên ô nhiễm, tập khí không tốt. Cái gì gọi là thâm tâm? Tâm hiếu thiện, hiếu đức gọi là thâm tâm. Mỗi một người chúng ta đều hiếu thiện, hiếu đức. Tại vì sao thâm tâm lực không thể hiện tiền? Bởi vì có tạp có nhiễm. Tạp niệm của chúng ta quá nhiều. Nhiễm là gì vậy? Nhiễm là tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Đây là ô nhiễm. Tạp niệm nhiều, lại thêm những tạp khí ô nhiễm này. Cho nên tuy có thâm tâm mà tâm hiếu thiện hiếu đức không thể phát khởi. Thậm chí tâm thương yêu cũng không thể phát khởi. Ta làm sao yêu người chứ? Ta làm sao mà sám hối? Tâm sám hối không thể sanh khởi. Đều là thâm tâm vô lực. Bởi vì có tạp nhiễm, chính là cái nguyên nhân này. Chúng ta có thể trừ bỏ tạp nhiễm thì thâm tâm liền có lực, tâm từ bi của bạn liền có thể hiện tiền, tâm bác ái, tâm hổ thẹn, tâm sám hối của bạn đều có thể sanh khởi. Sau cùng trí ba la mật, kinh dân, Bồ Tát tri nhất thiết pháp chân thật, tri nhất thiết Như Lai lực đẳng. Như Lai lực chính là 10 lực mà thông thường hay nói. Trên quả địa Như Lai có 10 loại đại lực. Chỗ này Bồ Tát không thể sánh được. Bồ Tát biết được tất cả pháp chân thật. Phật nói với chúng ta tất cả pháp là hư vọng. Chỗ này vì sao bỗng nhiên xuất hiện cái chân thật? Chân vọng không hai. Trước tiên nói với bạn là hư vọng, bạn không nên chấp trước. Sau đó nói với bạn chân vọng là một không hai. Bạn còn khởi lên ý niệm chân vọng thì sai. Đến khi nào vậy? Khi chân vọng không thể được, tà chánh không thể được, nhiễm tình không thể được, thiện ác không thể được, sanh tử niết bàn không thể được, thì bạn thật biết được tất cả pháp chân thật. Cảnh giới này cao, bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trí tuệ nhạy bén, bạn thấy ứng dụng được thật là khéo léo, ứng dụng được thật là viên mãn. Đây gọi là Bồ Tát Mười Độ. Trong kinh nói mười độ, nói lục độ, tuy có giảng lược không giống như nhau, trên thực tế trong lục độ bao gồm mười độ. Nói tỉ mỉ là mười độ, nói giảng lược là lục độ, không tăng không giảm. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn Dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang, phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bán thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.